Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta để ý lắng nghe ba bài đọc lời Chúa trong thánh lễ hôm nay thì nội dung cả ba bài đều nói đến sự chết. Tuy vậy, nội dung tuy đều nói đến sự chết nhưng lại diễn tả sự chết ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là sự chết về thể lý, có nghĩa là con người chút hơi thở cuối cùng. Khía cạnh thứ hai là cái chết về tâm linh, cái chết về con người, về thiêng liêng, chết về linh hồn. Cái chết thứ nhất là cái chết thể lý. Hai bài được nhắc tới, một bài trong Cựu Ước có liên quan tới ngôn sứ Elia, một vị ngôn sứ sống vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Và sự chết thứ hai là người con trai của một người đàn bà quá đã chết, người ta đang đi chôn và Chúa Giêsu đã nói với họ dừng lại, họ mở quan tài, Chúa đã lệnh truyền và người đã chết sống lại. Cái chết ở khía cạnh thứ hai mà chúng ta vừa được nghe ở bài sách thánh thứ hai, Thánh Phaolô kể lại cái kinh nghiệm của mình như là sự chết. Đối với Thánh Phaolô, chết cũng có nghĩa là sống thù nghịch với Thiên Chúa. Chết cũng có nghĩa là sống trong tội lỗi. Chết cũng có nghĩa là đoạn tuyệt mọi mối tương quan với Chúa và mối tương quan với anh chị em mình. Cái chết cũng có nghĩa là sống trong sự thù hận và tự khép kín bản thân mình. Bởi vì nếu một người chết về thể lý là chút hơi thở, là không còn có thể tiếp xúc với thế giới loài người, thì một người chết về tâm linh thì cũng như vậy, tự mình khép kín và sống trong sự thù hận. Đối với Thánh Phaolô, hai sự chết đó không có chi là khác biệt. Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về Đức Giêsu là Thiên Chúa đấng đến trần gian để ban sự sống. Trong Tin Mừng kể lại nhiều lần Chúa Giêsu đã làm cho những người chết được sống lại, như trường hợp ông Lazaro đã chết 4 ngày mà Chúa cho sống lại. Trường hợp một em bé gái 12 tuổi đã chết rồi Chúa cho sống lại. Và hôm nay một chàng thanh niên đã chết, người ta đem đi chôn, Chúa làm cho sống lại. Chúa Giêsu đến trần gian để kêu gọi con người từ bỏ cõi chết mà về cõi sống. Chính Chúa Giêsu đã bước ra khỏi mồ tăm tối, đã chiến thắng thần chết và Chúa hứa ban sự sống cho những ai tin vào người. Chính vì thế mà sự chết ở đây chúng ta hiểu ở hai khía cạnh. Có thể sự chết về thân xác con người, có thể đó là sự chết về tâm linh, mà mỗi người chúng ta nhìn một khía cạnh nào đó. Khi chúng ta phạm tội sống thù nghịch với Thiên Chúa, khi chúng ta sống thù nghịch với anh chị em, thì chúng ta chết về phần linh hồn. Cho nên trong mầu nhiệm Mân Côi, khi suy ngẫm Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho chúng ta được sống lại về phần linh hồn. Bởi vì có những khi thân xác chúng ta còn sống khỏe mạnh, có những khi thân xác chúng ta hoạt động, nhưng mà tâm hồn chúng ta bị chết do tội lỗi gây nên. Chúa Giêsu đem sự sống cho trần gian và người mời gọi chúng ta hãy cùng với người để cổ võ sự sống, để xây dựng nền văn minh của sự sống, nền văn minh của tình thương. Và như thế sự sống được hiểu với một khái niệm rộng rãi, đa dạng, nhiều chiều kích hơn. Sự sống đó là niềm vui, sự sống đó là sự tương trợ, nâng đỡ lẫn nhau. Sự sống đó là góp phần làm cho xã hội này, con người sống với nhau nhân ái hơn. Sự sống ấy một cách đặc biệt, đó là sự sống trong tâm hồn mà ân sủng của Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta được rước mình máu Thánh Chúa làm của nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, khi chúng ta đón nhận ân sủng từ trời để làm cho sự sống thiêng liêng trong chúng ta mỗi ngày một lớn lên, mỗi ngày một tăng trưởng, để rồi dần dần sự sống của chúng ta được kết hợp, được gặp gỡ với sự sống của Thiên Chúa trong con người của chúng ta, có dồi dào ân sủng của Thiên Chúa, sự sống và niềm vui của người. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta đặc biệt suy tư về Đức Giêsu đến trần gian để đem cho con người lòng thương xót. Câu chuyện hôm nay là một bằng chứng rất cụ thể, một bằng chứng mạnh mẽ về lòng thương xót của Chúa do Đức Giêsu đem đến trần gian. Và lòng thương xót ấy đã chạm tới nỗi đau của con người. Lòng thương xót ấy đã lau khô giọt lệ nơi đôi mắt của con người. Người đàn bà góa bụa, có người con trai duy nhất là chỗ nương tựa của cuộc đời, nhưng mà người con trai ấy cũng đã chết. Chúa Giêsu đến để làm cho người con trai ấy sống lại, là đem cho bà một chỗ dựa vào lúc tuổi già, đem cho bà nguồn vui và hạnh phúc, đem cho bà một cuộc sống bình thường, chứa chan hy vọng vào tương lai. Chính vì thế mà Đức Giêsu đang đến với mỗi tâm hồn của chúng ta để đem cho chúng ta sự sống, đem cho chúng ta niềm vui. Trong năm thánh lòng thương xót, mỗi người chúng ta hãy nhận ra điều ấy để chúng ta cầu nguyện xin Chúa đổ vào lòng chúng ta lòng thương xót của người. Chúng ta hãy đón nhận Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể, đấng đang đi ngang qua cuộc đời của mỗi chúng ta, đấng đang gõ cửa tâm hồn của mỗi chúng ta. Có những người thì mở cửa để đón Chúa, có những người thì khép kín tâm hồn lại và họ không được đón Chúa, và như thế họ trở nên những người bất hạnh. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như Thánh Phaolô. Chúng ta biết Thánh Phaolô trước khi trở lại là một người thù nghịch với Chúa, thù nghịch với các Kitô hữu, cho nên ông đã nhận được lệnh của quan để mà lên đường đi Damas để mà chém giết những người tin vào Chúa Giêsu. Ông đã bị một cú ngã ngựa, và cú ngã ngựa này làm cho ông tỉnh ngộ, mở con mắt tâm hồn. Mặc dù lúc bấy giờ con mắt thể lý bị mờ tối, nhưng con mắt tâm hồn của ông đã trở nên sáng suốt, và ông đã nhận ra cái việc ông đang làm là sai trái. Ông đã nhắc lại những kỷ niệm của mình, và ông tâm sự trong bài sách thánh chúng ta vừa nghe. Ông đã trở nên, trước đó ông đã là những thù nghịch của Chúa, và ông như người đã chết, được Chúa cứu để cho sống lại. Ông đã sống lại trong một sự sống mới, trở nên tông đồ nhiệt thành và hăng hái lên đường. Nếu trước đây ông dùng sự hăng hái của ông để đi giết hại các Kitô hữu, thì bây giờ ông dùng sự hăng hái ấy để loan truyền Đức Giêsu và làm chứng về tình thương của Thiên Chúa đã ban cho con người, mà ông là người đầu tiên được cảm nhận và hưởng lòng thương xót đấy. Ước chi mỗi tín hữu chúng ta cũng suy nghĩ như Thánh Phaolô, cảm nhận lòng thương xót của mình để đến lượt chúng ta trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Amen.